Kính thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 49 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina, và sẽ qua phần diễn đọc của
Minh Yến
và Kim Hà.
Nhật ký 1779, kết thúc tuần tĩnh tâm, cuộc tình tự cuối cùng với Chúa. Lạy Chúa, tình yêu hằng hữu, con xin cảm tạ vì Chúa đã nhân hậu với con không sao tưởng tượng, đó là Chúa đã đích thân đảm nhận việc thánh hóa con.
Hỡi ái nữ của cha, con hãy để ba nhân đức sau đây tô điểm con một cách đặc biệt, khiêm nhượng, ý hướng ngay lành và đức ái. Đừng làm điều gì vượt quá những điều cha đòi hỏi, và hãy chấp nhận tất cả những gì bàn tay cha trao cho con. Con hãy gắng đạt một đời sống trầm lặng, để có thể nghe thấy thanh âm rất khẽ của cha, mà chỉ những linh hồn trầm lặng mới có thể nghe được.
Nhật ký 1780. Mãi đến tận nửa đêm mà tôi vẫn không sao chợp mắt. Tôi quá nôn nao về việc tuyên lại lời khấn vào ngày hôm sau. Sự cao cả của Thiên Chúa ấp ủ toàn thể con người tôi.
Nhật ký 1781, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngày 5 tháng 6 năm 1938, tuyên lại lời khấn. Tôi thức dậy sớm hơn thường lệ và lên nhà nguyện, chìm đắm trong tình yêu Thiên Chúa. Trước giờ hiệp lễ, tôi âm thầm tuyên lại các lời khấn. Sau hiệp lễ, tình yêu vời vợi của Thiên Chúa bao trùm lấy tôi. Linh hồn tôi được hiệp thông với Chúa Thánh Thần, đấng là Thiên Chúa như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Hơi thở người làm linh hồn tôi ngập lút trong hoan lạc, đến độ dù cố gắng diễn tả một chút những gì tâm hồn được cảm nghiệm, tôi cũng không sao làm nổi. Suốt ngày, dù tôi ở đâu và giao tiếp với ai, sự hiện diện sống động của Thiên Chúa vẫn ở bên tôi. Linh hồn tôi đắm đuối trong niềm tri ân vì những hồng ân lớn lao này.
Nhật ký 1782. Hôm nay, khi tôi ra vườn, Chúa phán với tôi,
con hãy trở về phòng vì cha sẽ đợi con ở đó.
Ngay khi vừa trở về, tôi nhìn thấy Chúa Giê-xu đang ngồi ở bàn và đợi chờ tôi. Người âu yếm nhìn tôi và phán,
hỡi ái nữ của cha, lúc này cha muốn con hãy ghi chép, bởi vì cuộc tản bộ ấy không hợp với ý cha.
Tôi còn lại một mình, ghi chép.
Nhật ký 1783. Khi đắm đuối trong lời cầu nguyện và kết hợp với mọi thánh lễ đang được cử hành khắp thế giới, tôi nài xin Chúa vì những thánh lễ ấy mà thương xót thế giới, nhất là các tội nhân đáng thương lúc này đang hấp hối. Ngay lập tức, trong lòng tôi nhận được câu trả lời của Chúa. 1000 linh hồn đã nhận được ơn thánh qua lời trung gian khẩn cầu của tôi vừa dâng lên Chúa. Vì không biết chúng ta phải cứu bao nhiêu linh hồn bằng cầu nguyện và hy sinh, vì thế, lúc nào chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các tội nhân.
Nhật ký 1784. Hôm nay, trong cuộc chuyện vãn khá lâu, Chúa phán với tôi,
cha khao khát ơn cứu độ cho các linh hồn biết bao. Hỡi thư ký rất thân thương của cha, con hãy viết rằng cha muốn trao đổ sự sống thần linh của cha cho các linh hồn để thánh hóa họ. Giá mà họ cũng sẵn lòng đón nhận ơn cha, các linh hồn tội lỗi nhất cũng sẽ đạt đến mức thánh thiện cao vời nếu như họ tín thác vào lòng thương xót của cha. Những cõi sâu tiềm tàng trong hữu thể cha sung mãn trào tràn lòng xót thương và đang trào ra cho tất cả những gì cha đã tạo dựng. Niềm vui sướng của cha là hoạt động trong một linh hồn, đổ đầy cho họ tình thương của cha và làm cho họ nên thánh. Vương quốc của cha trên thế gian này là sự sống của cha trong các linh hồn.
Nhật ký 1785. Hôm nay mẹ bề trên Irene đến thăm tôi, nhưng chỉ một lúc ngắn. Khi rào mắt nhìn quanh, mẹ nhận xét ở đây cái gì cũng xinh đẹp. Đúng vậy thật, các nữ tu cố gắng làm cho thời gian của tôi ngủ tại dưỡng đường được vui tươi, nhưng tất cả cái đẹp này không làm giảm bớt được sự hy sinh của tôi, mà chỉ mình Chúa có thể nhìn thấy và sẽ chấm dứt khi trái tim tôi ngừng đập. Vẻ đẹp thế gian và cả thiên đàng cũng không thể làm vơi bớt nỗi cực hình, rất day dứt từng giây phút. Mặc dù hoàn toàn bên trong nơi linh hồn tôi, nó sẽ chỉ chấm dứt khi chính Chúa, tác giả nỗi khổ hình của tôi lên tiếng. Đã đủ, không gì có thể làm nguôi ngoai sự hy sinh của tôi.
Nhật ký 1786, thứ sáu sau lễ thánh thể, ngày 17 tháng 6 năm 1938, vào ngày thứ sáu sau lễ thánh thể, tôi cảm thấy quá yếu nhược đến độ tôi tưởng phút giây được ngóng đợi từ lâu đã đến. Hồi đêm tôi bị sốt rất cao và thổ ra toàn máu. Tuy nhiên đến sáng, tôi cũng đi rước Chúa Giê-xu, nhưng không ở lại dự thánh lễ được. Đến chiều, thân nhiệt của tôi thình lình tụt xuống 35.8 độ C. Tôi cảm thấy rã rời như thể mọi sự trong người tôi đang chết dần. Nhưng khi dìm mình trong cầu nguyện thẳm sâu, tôi được biết vẫn chưa đến giờ phút giải thoát, nhưng chỉ là một tiếng gọi gần hơn của đấng tình quân của tôi mà thôi.
Nhật ký 1787. Khi được gặp Chúa, tôi thưa với người: Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đang đùa với con đấy nhé. Chúa cho con thấy cổng thiên đàng đã mở, rồi Chúa lại bỏ con ở trần gian này. Chúa phán với tôi:
Khi về thiên đàng, con sẽ nhìn thấy những ngày hiện nay. Con sẽ vui sướng và sẽ muốn nhìn thấy càng nhiều ngày như thế càng tốt. Hỡi ái nữ của cha, cha không ngạc nhiên về việc giờ đây con không hiểu được điều này, bởi vì tâm hồn con đang ngập tràn đau thương và khát khao cha. Thái độ tỉnh thức của con làm thỏa lòng cha. Lời cha như thế là đủ cho con, điều ấy hiện giờ sẽ chẳng còn lâu nữa đâu.
Và linh hồn tôi lại thấy mình còn ở chốn khách đầy. Tôi kết hợp với Thánh Ý Chúa với lòng yêu mến, phó mình cho những định lệnh đầy yêu thương của người.
Nhật ký 1788. Những câu chuyện tôi nghe được ở đây về các vấn đề thế giới làm tôi mệt mỏi đến gần ngất xỉu. Các chị chăm sóc tôi đã nhận ra tình trạng này bởi vì nó hiện lộ ra ngoài.
Nhật ký 1789. Hôm nay tôi được nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa chiếu rãi từ bức hình. Nhiều linh hồn đang được lãnh nhận các ơn thánh. Tuy họ không công khai nói ra điều ấy, mặc dù bức hình phải trải qua đủ thứ thăng trầm, nhưng Thiên Chúa sẽ nhờ đó mà được vinh quang. Những nỗ lực của Satan và các kẻ dữ sẽ vỡ tan tành và phí công tất cả. Bất chấp nỗi cuồng nộ của Satan, lòng thương xót Chúa sẽ vinh thắng trên toàn thế giới và sẽ được mọi tâm hồn tôn thờ.
Nhật ký 1790. Tôi đã biết để cho Chúa hành động trong linh hồn. Linh hồn không được hành động theo ý mình. Nếu không, Thiên Chúa sẽ không thể thực hiện ý định của người.
Nhật ký 1791. Lúc ấy, một cơn bão lớn đang thổi đến. Tôi liền đọc chuỗi kinh. Tôi bỗng nghe thấy tiếng nói của một thiên thần:
Con không thể đến sát cơn bão, bởi vì ánh sáng phát xuất từ miệng chị ấy xua đuổi con và cơn bão.
Đó là lời một thiên thần than phiền với Thiên Chúa. Tôi nhận ra sự tàn phá kinh khủng vì thiên thần sắp sửa giáng xuống qua cơn bão ấy. Nhưng tôi cũng biết chuỗi kinh này đẹp lòng Thiên Chúa và có một sức mạnh rất lớn lao.
Nhật ký 1792. Tôi biết một linh hồn rất đẹp lòng Chúa, và giữa muôn vàn bách hại, Chúa vẫn đang mặc cho linh hồn này một phẩm giá lạ lùng và cao cả. Linh hồn tôi hết sức vui mừng về điều này.
Nhật ký 1793, giây phút sướng vui nhất đối với tôi là được tình tự với Chúa trong tâm hồn. Tôi cố gắng hết sức không để Chúa phải lẻ loi, người thích được ở với chúng ta luôn luôn.
Nhật ký 1794, lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa hằng hữu, con xin tạ ơn Chúa vì muôn vàn ân sủng và phúc lành Chúa ban. Ước gì từng nhịp đập của tim con đều trở thành một khúc tân ca để tri ân Chúa. Lạy Chúa, ước chi từng giọt máu của con đều tuần hoàn cho Chúa. Linh hồn con là một bài thánh ca tôn thờ lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi.
Nhật ký 1795. Lạy Thiên Chúa của con, mặc dù những đau khổ của con thật kinh hoàng và da diết, nhưng con xin chấp nhận như những món quà xinh đẹp từ tay Chúa. Con đón nhận tất cả, kể cả những đau khổ các linh hồn khác không thèm chấp nhận. Chúa có thể đến với con bằng mọi sự. Lạy Chúa Giêsu của con sẽ không từ chối Chúa điều gì. Con chỉ xin Chúa một điều là ban cho con sức mạnh để chịu đựng những đau khổ và để chúng trở nên đáng công mà thôi. Đây chót hữu thể con, xin Chúa hãy dùng con theo ý Chúa.
Nhật ký 1796. Hôm nay tôi nhìn thấy Thánh Tâm Chúa Giêsu trên bầu trời giữa một vầng sáng vô cùng chói chang. Những luồng sáng phát ra từ thương tích nơi cạnh sườn của Chúa chiếu tỏa khắp thế giới.
Nhật ký 1797. Hôm nay Chúa Giêsu đến với tôi và phán:
Hỡi ái nữ của Cha, con hãy giúp Cha cứu vớt các linh hồn. Con hãy đến với một tội nhân đang hấp hối và tiếp tục đọc chuỗi kinh. Nhờ đó, con sẽ xin được cho người ấy lòng tín thác vào lòng thương xót Cha, vì người ấy đã tuyệt vọng.
Nhật ký 1798. Bỗng tôi thấy mình ở trong một túp lều. Nơi đó có một người đàn ông cao niên đang hấp hối giữa cơn vật vã đau đớn. Chung quanh giường là các thân nhân thương khóc. Ngoài ra, còn có một bầy quỷ dữ đen đủi. Khi tôi bắt đầu cầu nguyện, bọn quỷ thần tăm tối liền tháo chạy, vừa rít lên giận dữ đe dọa tôi. Người hấp hối được hoan hưởng an bình và đã nghỉ yên trong Chúa, lòng đầy tin cậy. Ngay lúc đó, tôi lại thấy mình trong phòng riêng. Điều này xảy ra thế nào, tôi cũng không biết.
Nhật ký 1799. Giêsu Maria Giuse. Tôi cảm nghiệm có một sức mạnh đang che chở và bảo bọc tôi khỏi những đợt tấn công của kẻ thù. Sức mạnh ấy bảo toàn và gìn giữ tôi. Tôi cảm thấy điều ấy rất rõ rệt, như thể tôi đang được che chở dưới bóng cánh của Chúa.
Nhật ký 1800. Lạy Chúa Giêsu của con, chỉ mình Chúa là đấng nhân lành. Mặc dù tâm hồn con sẽ phải nỗ lực hết sức để ghi chép về lòng nhân lành của Chúa, ít là một phần, nhưng con cũng không sao làm nổi, vì điều này vượt quá trí hiểu chúng con.
Nhật ký 1801. Một ngày nọ trong thánh lễ, Chúa cho tôi hiểu biết sâu xa về sự thánh thiện và quyền uy của Người, và đồng thời tôi cũng thấy cả nỗi đớn hèn của bản thân. Tri thức này làm tôi thật hạnh phúc, và linh hồn tôi được đắm chìm hoàn toàn trong lòng thương xót của Chúa. Tôi cảm thấy hạnh phúc bất tận.
Nhật ký 1802. Ngày hôm sau, tôi nhận thức rất rõ ràng về những lời sau đây.
Ngươi hãy nhìn xem, Thiên Chúa là đấng cực thánh, còn ngươi là đồ tội lỗi, không được đến gần Người và hãy đi xưng tội mỗi ngày.
Quả thật, bất kỳ điều gì tôi nghĩ tưởng, dường như đối với tôi cũng là một tội, nhưng tôi không bỏ hiệp lễ vì không bị ngăn trở rõ rệt. Tôi quyết định đi xưng tội vào ngày giờ quy định. Đến ngày xưng tội, tôi đã xét mình về tất cả những tội mà tôi định xưng thú. Tuy nhiên, khi vào tòa, Thiên Chúa để cho tôi chỉ xưng được có hai lỗi bất toàn, mặc dù tôi cố gắng xưng thú tất cả những gì tôi đã xét thấy. Khi tôi rời tòa giải tội, Chúa phán bảo tôi:
Hỡi ái nữ của cha, tất cả những điều con định xưng ra trước mắt cha không phải là tội lỗi đâu, vì vậy cha cất đi khả năng xưng thú của con.
Tôi đã hiểu ra Satan rất muốn phá rối sự bình an của tôi, nên đã thổi cho tôi những luồng tư tưởng phóng đại, lạy đấng cứu độ, lòng nhân lành của Chúa lớn lao dường bao.
Nhật ký 1803. Một ngày kia, khi đang dọn mình hiệp lễ và nhận ra không có gì để hiến dâng Chúa, tôi cảm thấy mình ở dưới chân Chúa và kêu xin người thương xót linh hồn đáng thương của tôi. Nguyện ơn thánh từ trái tim đầy xót thương của Chúa tuôn trào xuống cho con, củng cố con trong chiến đấu và đau khổ, để con được luôn luôn tín chung với Chúa. Và mặc dù tràn trề khốn nạn, nhưng con không sợ hãi Chúa, bởi vì con quá hiểu về lòng thương xót Chúa. Ôi lạy Chúa, không gì sẽ làm con xa lìa Chúa, bởi vì mọi sự đều không tương xứng với điều con được biết là lòng thương xót của Chúa. Điều con nhìn thấy rất rõ ràng.
Dọn mình hiệp lễ. Nhật ký 1804. Giờ phút trọng đại nhất cuộc đời tôi là giờ phút hiệp lễ. Tôi khao khát từng lần, và mỗi khi hiệp lễ, tôi đều dâng lời cảm tạ ba ngôi Thiên Chúa cực thánh. Nếu biết ghen tị, chắc các thiên thần sẽ ghen tị với chúng ta về hai điều: một là được hiệp lễ, và hai là được đau khổ.
Nhật ký 1805. Hôm nay, tôi dọn mình chờ Chúa đến như một tân nương mong ngỏi tân lang của mình. Người là Thiên Chúa tối cao, lang quân của tôi. Các tầng trời không thể chứa được người. Vị luyến thần đứng chầu bên Chúa còn phải che mặt và không ngừng lặp đi lặp lại: Thánh, Thánh, Thánh. Thiên Chúa tối cao là lang quân của tôi, người được các ca đoàn thiên thần tán dương. Trước thánh nhan người, các bệ thần phục lạy. Trước vẻ uy hùng của người, thái dương còn lu mờ. Nhưng Thiên Chúa tối cao là lang quân của tôi, tâm hồn tôi hỡi, hãy ngưng suy ngẫm về cách thế các thiên thần tôn thờ Thiên Chúa. Vì không còn thời giờ cho việc ấy nữa, Thiên Chúa đang đến và ở sát ngoài cửa rồi.
Nhật ký 1806. Tôi ra đón Thiên Chúa và mời người bước vào nơi cư ngụ trong trái tim tôi. Tôi sấp mình khiêm cung trước tôn nhan người, nhưng Chúa nhấc tôi lên khỏi bụi đất và bảo tôi: Hiền thê của người, đến ngồi bên cạnh và kể cho người nghe tất cả tâm tư của tôi. Được thoải mái trước tấm lòng nhân hậu ấy, tôi tựa đầu vào ngực Chúa và thổ lộ mọi sự cho người. Lúc đầu, tôi bộc bạch với Chúa các điều tôi chưa từng kể cho thụ tạo nào nghe, và sau đó, tôi nói về những nhu cầu của giáo hội, về các linh hồn tội lỗi đáng thương và họ cần đến lòng xót thương của người như thế nào. Nhưng thời gian trôi qua quá nhanh. Lạy Chúa Giêsu, con phải đi chu toàn các phận sự đang chờ đợi. Chúa Giêsu cho tôi biết vẫn còn một chút nữa để tạ từ, một cái nhìn đan xen vào nhau sâu thẳm, và chúng tôi dường như chỉ lìa nhau một lúc, nhưng trên thực tế lại không bao giờ xa nhau. Trái tim chúng tôi lúc nào cũng nên một với nhau, mặc dù bên ngoài tôi còn phải để ý đến nhiều phận sự khác. Nhưng sự hiện diện của Chúa Giêsu lúc nào cũng đưa tôi vào trạng thái tịnh hiệp thẳm sâu.
Nhật ký 1807. Hôm nay, tôi dọn mình đón Chúa Giêsu chỉ được một lúc ngắn ngủi, nhưng nồng nàn trong ái tình mãnh liệt. Sự hiện diện của Thiên Chúa thấu nhập và làm tôi bừng lên ngọn lửa yêu đương. Không nói lời nào, chỉ có sự hiểu biết nội tâm. Qua tình ái, tôi đắm đuối hoàn toàn trong Thiên Chúa. Chúa đến nơi ngự trong tâm hồn tôi. Sau hiệp lễ, tôi chỉ còn đủ tỉnh táo để về lại ghế quỳ của mình. Đồng thời, linh hồn tôi được mất hút trong Chúa và không biết những gì đang xảy ra chung quanh. Chúa cho tôi một tri thức nội tâm về hữu thể thần linh của người. Những giây phút này thật vắn vỏi nhưng rất mặn mà. Linh hồn tôi rời nhà nguyện trong trạng thái tịnh hiệp sâu lắng và khó bị chia trí. Vào những lúc ấy, có thể nói tôi chỉ còn chạm một chân xuống đất. Suốt ngày, không còn hy sinh nào là khó khăn hoặc nặng nề. Mọi tình huống đều khơi lên một tác động tình yêu mới.
Nhật ký 1808. Hôm nay, tôi mời Chúa Giêsu là tình yêu đến với tâm hồn tôi. Chúa là chính tình yêu, cả thiên đàng đều bừng cháy ngọn lửa từ nơi Chúa và được chan hòa trong tình yêu. Linh hồn con khao khát Chúa như một bông hoa khát khao mặt trời. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy mau đến với trái tim con. Chúa biết một bông hoa nao nức mặt trời thế nào, thì tâm hồn con cũng nóng lòng khao khát Chúa như thế. Con mở đài hoa trái tim con để đón nhận tình yêu Chúa.
Nhật ký 1809. Khi Chúa Giêsu đến với tâm hồn tôi, mọi sự trong hồn tôi đều run bần bật vì sức sống và độ ấm. Lạy Chúa Giêsu, xin chút ra tình yêu của trái tim con và trao đổ vào đó tình yêu của Chúa. Tình yêu bừng cháy và rạng chiếu, biết chịu đựng mọi hy sinh và biết quên mình hoàn toàn. Ngày hôm nay, ngày của tôi được đánh dấu bằng hy sinh.
Nhật ký 1810. Hôm nay, tôi chuẩn bị đón Đức Vua ngự đến. Lạy Chúa, Vua vinh quang muôn thuở, con là gì và Chúa là ai? Hỡi tâm hồn tôi ơi, ngươi có biết ai đang đến với ngươi hôm nay không? Có, tôi biết chứ, nhưng lạ thật, tôi không thể hiểu thấu được. Ôi, người đâu phải chỉ là một ông hoàng, người là vua các vua, là chúa các chúa. Trước thánh nhan người, toàn thể quyền thần và quán thần đều run sợ. Hôm nay, người sắp đến với hồn tôi nghe thấy người đang đến gần, tôi ra đón chào và mời người. Khi người vào nơi ngụ trong trái tim tôi được tràn đầy một niềm khâm sùng đến độ ngất đi vì kính sợ, quỵ xuống dưới chân người. Chúa Giêsu giang tay cho tôi và âu yếm cho hồn tôi được ngồi bên người. Người trấn an và phán với tôi:
Hãy xem, Cha đã bỏ ngôi thiên đàng để được kết hợp với con. Những gì con nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ bé, thế mà linh hồn con đã ngất đi với tình yêu. Tâm hồn con sẽ ngỡ ngàng đến thế nào khi thấy Cha trong tất cả vinh quang của Cha. Nhật ký 1811. Nhưng Cha muốn cho con biết rằng cuộc sống muôn đời phải bắt đầu ngay từ dưới trần thế qua việc hiệp lễ. Mỗi lần hiệp lễ đều tăng thêm cho con nhiều khả năng để kết thân với Thiên Chúa trong cõi đời đời.
Và thế là, lạy Đức Vua của con không xin Chúa gì nữa, mặc dù biết Chúa có thể ban phát mọi sự cho con chỉ xin Chúa một điều này thôi, mãi mãi xin hãy là Vua của lòng con, thế là đủ cho con lắm rồi.
Nhật ký 1812. Hôm nay tôi lập lại hành vi suy phục đức vua của tôi bằng việc trung thành với các soi động bên trong.
Nhật ký 1813. Hôm nay tôi không ép mình chuẩn bị gì đặc biệt cả. Tôi không thể nghĩ tưởng điều gì, mặc dù tôi cảm nhận được nhiều điều. Tôi nao nức mong đợi giờ Chúa đến với hồn tôi. Tôi gieo mình vào vòng tay người và thân thưa về nỗi bất lực và khốn cùng của tôi. Tôi thổ lộ tất cả nỗi thương đau của hồn tôi vì không thể yêu mến người thiết tha như ước muốn. Tôi thực hiện những hành vi tin, cậy, mến và sống như thế suốt ngày.
Nhật ký 1814. Hôm nay, giờ dọn mình của tôi cũng ngắn ngủi. Một niềm tin mãnh liệt và sống động gần như xé toang bức màn tình ái. Sự hiện diện của Chúa thấu nhập tâm hồn tôi như tia sáng mặt trời xuyên qua pha lê. Vào phút giây được rước Chúa, toàn thể hữu thể tôi chìm đắm trong người. Sự ngỡ ngàng và phục kính tràn ngập khi tôi được thấy uy linh cao cả Thiên Chúa đã cúi xuống với tôi là vực khốn cùng. Từ linh hồn tôi trào dâng một niềm tri ân sâu xa lên, Đấng đã trao ban mọi ân sủng cho tôi, nhất là hồng ân được mời gọi để phụng sự một mình người.
Nhật ký 1815. Hôm nay, trong giờ hiệp lễ, tôi muốn kết hợp với Chúa Giêsu bằng tình yêu hết sức mật thiết. Tôi khao khát Chúa quá nồng nàn, dường như giờ phút linh mục cho tôi hiệp lễ sẽ không bao giờ đến. Linh hồn tôi lập tức rơi vào cuộc xuất thần vì quá khát khao Chúa.
Nhật ký 1816. Khi tôi được tiếp đón Chúa vào lòng, bức màn đức tin bị xé toang. Tôi thấy Chúa Giêsu và người phán với tôi:
Hỡi ái nữ của cha, tình yêu con đã đền bồi cho cha được sự nguội lạnh của rất nhiều linh hồn.
Sau những lời ấy, tôi thấy chỉ còn một mình, nhưng suốt ngày hôm ấy, tôi đã sống trong tâm tình đền tạ.
Nhật ký 1817. Hôm nay, tôi cảm thấy vực thẳm khốn cùng trong linh hồn tôi. Tôi muốn đến với Chúa Giêsu Thánh Thể như một suối nguồn xót thương, và tôi dìm mình hoàn toàn trong đại dương tình ái này. Khi đón nhận Chúa Giêsu, tôi gieo mình vào lòng người như một vực thẳm sâu nhiệm đầy thương xót vô tận. Càng cảm thấy mình khốn cùng, niềm tín thác của tôi nơi Chúa càng mãnh liệt. Trong tâm tình tự hạ, tôi sống trọn một ngày.
Nhật ký 1818. Hôm nay, linh hồn tôi sống trong tâm tình thơ thảo. Tôi kết hợp với Chúa như con nhỏ với cha hiền. Tôi cảm thấy hoàn toàn như một người con của Thiên Chúa.
Nhật ký 1819. Khi đã đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi được biết sâu xa về Cha trên trời và tình phụ tử của Người dành cho các linh hồn. Hôm nay, tôi sống trong niềm tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Tôi cảm tạ Thiên Chúa đã đoái thương nhận chúng ta làm nghĩa tử của Người qua ơn Thánh.
Nhật ký 1820. Hôm nay, tôi muốn được biến đổi hoàn toàn và trọn vẹn trong tình yêu Chúa Giêsu và cùng với Người hiến mình cho Cha trên trời. Trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng trên bình thánh và Người phán với tôi:
Cha đang ngự trong lòng con như con thấy Cha trên bình thánh này. Nhật ký 1821. Sau hiệp lễ, tôi cảm nghiệm nhịp đập của trái tim Chúa Giêsu nơi trái tim tôi. Mặc dù từ lâu tôi đã biết Thánh Thể vẫn lưu lại trong tôi cho đến lần hiệp lễ kế tiếp, nhưng suốt ngày hôm nay, tôi thờ lạy Chúa Giêsu trong lòng tôi và xin Người bằng thánh ân hãy gìn giữ các trẻ em cho khỏi những sự dữ đang đe dọa chúng. Một sự hiện diện sống động của Thiên Chúa ở với tôi suốt ngày, đến thân xác tôi cũng cảm nhận được, nhưng không cản trở các việc phận sự của tôi.
Nhật ký 1822. Hôm nay, linh hồn tôi đặc biệt ước mong được chứng tỏ tình yêu với Chúa Giêsu. Khi Chúa ngự vào tâm hồn, tôi sấp mình dưới chân người như một nụ hồng. Tôi muốn hương thơm tình yêu tôi liên lỉ, làm thơm ngát chân tòa Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa hãy nhìn xem nụ hồng này, đó là chót trái tim con xin dâng cho Chúa. Không chỉ giờ đây, khi trái tim con được bừng cháy như một hòn than rực lửa, mà còn suốt ngày khi con dâng hiến những bằng chứng tình yêu của con bằng việc trung thành với ơn Chúa. Hôm nay, nếu gặp những khó khăn và đau khổ, tôi sẽ lập tức hái lấy tất cả để tung vào chân Chúa như những nụ hồng. Có hệ gì nếu bàn tay hoặc cả trái tim tôi có bị chảy máu?
Nhật ký 1823. Hôm nay, linh hồn tôi chuẩn bị chào đón đấng cứu độ ngự đến. Người chính là toàn khối nhân lành và yêu thương. Những cám dỗ và chia chí làm tôi khổ sở, không để tôi dọn mình đón Chúa. Vì vậy, lạy Chúa, linh hồn con càng khát khao được tiếp rước Chúa hơn nữa, bởi vì con biết khi Chúa đến, Chúa sẽ cứu thoát con khỏi những khốn khổ này. Và nếu thánh ý Chúa muốn con chịu khổ, xin Chúa ban sức mạnh cho con chiến đấu. Lạy Chúa Giêsu, đấng cứu độ, đấng đã đoái thương ngự đến linh hồn con, xin xua đuổi những cơn chia chí không để con thưa chuyện với Chúa. Chúa Giêsu trả lời:
Cha muốn con như một chiến binh dày dạn chinh chiến, biết ban mệnh lệnh cho người khác giữa bom đạn nổ rền. Hỡi con nhỏ của cha, cũng thế, con hãy biết cách làm chủ bản thân giữa những khó khăn gian khổ nhất, và đừng để điều gì làm con xa cha, dù là những xa ngã của con.
Hôm nay, lạy Chúa Giêsu, con chiến đấu suốt ngày với một khó khăn mà Chúa đã biết.
Nhật ký 1824. Hôm nay, trái tim tôi rộn ràng vui sướng, tôi rất ước mong Chúa Giêsu đến với tâm hồn tôi. Con tim khao khát của tôi bừng cháy ngọn lửa tình yêu, càng lúc càng mãnh liệt. Khi Chúa Giêsu đến, tôi đã ném mình vào vòng tay của người như một con trẻ. Tôi thân thưa với người về niềm vui của tôi. Chúa Giêsu lắng nghe hết những lời tự sự của tôi. Khi tôi xin Chúa tha thứ vì đã không dọn mình rước Chúa, mà chỉ nghĩ đến việc sớm được chia sẻ niềm vui với người, Chúa Giêsu đáp:
Cách chuẩn bị đón cha vào tâm hồn như thế này làm vui lòng cha nhất. Hôm nay, cha sẽ chúc lành một cách đặc biệt cho niềm vui của con. Không gì sẽ làm xáo động được niềm vui ấy suốt ngày hôm nay.
Nhật ký 1825. Hôm nay, linh hồn tôi đang chuẩn bị chờ đón Chúa đến. Người có thể làm mọi sự. Người có thể cho tôi nên hoàn hảo và thánh thiện. Tôi đang dọn mình rất cẩn thận để tiếp rước người. Nhưng khó khăn ở chỗ làm cách nào để dâng tiến người điều đó. Tôi lập tức vứt bỏ khó khăn ấy. Tôi sẽ thưa lên điều ấy theo cách thế con tim chỉ dẫn.
Nhật ký 1826. Khi được đón tiếp Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, trái tim tôi đã vỡ lở reo vui. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy biến đổi con nên bánh thánh. Con muốn được là một bánh thánh sống động cho Chúa. Chúa là Thiên Chúa cao cả và toàn năng. Chúa có thể ban ơn này cho con. Và Chúa đáp lời tôi:
Con là một bánh thánh sống động rất đẹp lòng cha trên trời. Nhưng con hãy suy nghĩ, một bánh thánh là gì? Một hy sinh. Vậy thì,
ôi Chúa Giêsu của con hiểu ra ý nghĩa của bánh thánh, ý nghĩa của hy sinh. Con ước ao được là một bánh thánh trước uy linh Chúa, tức là một hy sinh sống động hàng ngày, bừng cháy để tôn vinh Chúa. Khi sức lực của tôi bắt đầu kiệt quệ, thánh thể sẽ đỡ nâng và ban sức mạnh cho tôi. Quả thật, tôi sợ hãi ngày mà tôi sẽ không được hiệp lễ, linh hồn tôi kín múc được nguồn sức mạnh lạ lùng từ thánh thể. lạy bánh thánh hằng sống. Xin hãy là ánh sáng của hồn con.
Nhật ký 1827. Hôm nay, linh hồn tôi dọn mình đón tiếp thánh thể như đón chờ đại tiệc hôn lễ. Ở đó, mọi khách tham dự đều rạng rỡ trong vẻ đẹp khôn tả. Tôi cũng được mời dự tiệc, nhưng tôi không nhìn thấy vẻ đẹp nơi mình. Chỉ có một vực thẳm đớn hèn mà thôi. Vì cảm thấy không xứng đáng được ngồi dự tiệc, tôi sẽ chui xuống gầm bàn, ngay dưới chân Chúa Giêsu và xin người những mảnh vụn từ bàn rơi xuống. Vì hiểu biết lòng nhân hậu của Chúa, con sẽ đến với Chúa, lạy Chúa Giêsu, nỗi khốn cùng của con sẽ biến tan trước lòng xót thương của trái tim Chúa. Vì vậy, trong ngày hôm nay, con sẽ khơi dậy niềm tín thác vào lòng thương xót Chúa.
Nhật ký 1828. Hôm nay, uy linh Chúa bao bọc tôi không còn cách nào dọn mình tốt hơn được nữa. Tôi được Chúa hoàn toàn phủ bọc. Linh hồn tôi cháy trong lửa tình yêu Thiên Chúa. Tôi chỉ biết tôi đang yêu và đang được yêu. Thế là đủ cho tôi rồi. Tôi cố hết sức để trung thành với Chúa Thánh Thần và thực hiện những yêu sách của Người trong ngày hôm nay. Tôi cũng cố gắng hết mình để giữ thinh lặng nội tâm, hầu có thể nghe được tiếng của Người.
Kính thưa quý thính giả, đến đây là chấm dứt nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Tuy nhiên, kỳ tới chúng tôi xin kính mời quý vị nghe phần chú thích cho quyển nhật ký này của Thánh nữ Faustina. Xin cảm ơn quý vị.